Ngài có đó khi con tưởng mình đang cô đơn. Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời. Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con, khi tình đời là mối dây oan. Ân tình Ngài hằng luôn chan chứa.
Kính chào quý thính giả. Đây là chương trình Phụ Nữ của Đài Nguồn Sống. Qua chương trình này, chúng ta sẽ học về những nguyên tắc Kinh Thánh dạy liên quan đến vai trò của người phụ nữ trong gia đình và hội thánh. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ những nghiên cứu, học hỏi đem lại hữu ích cho đời sống người phụ nữ trước những trách nhiệm trong đời sống bận rộn ngày nay.
Chiến thắng con mù loà, Ngài đã chiếu sáng, Ngài tỏa ngát hương và làm con say mến, Ngài là dịu êm và làm con khao khát ngày đêm.
Kính chào quý thính giả, quý chị em thân mến, chúng tôi thật vui được gặp lại quý vị qua giờ Phụ Nữ của Đài Nguồn Sống hôm nay. Cầu xin Chúa từ ái tiếp tục dẫn dắt quý vị và gia đình trong ơn lành của Ngài. Trong các tuần qua, chúng tôi trình bày về một số lời dối gạt của ma quỷ liên quan đến đời sống hôn nhân, dựa vào quyển sách của tác giả Nancy Lee DeMoss. Ước mong chân lý của lời Chúa mà tác giả trình bày giúp chúng ta thấy được mưu mô của ma quỷ và không ngã vào lời dối gạt của nó. Đức Chúa Trời tạo dựng người nam trước người nữ. Ngài giao cho người nam trách nhiệm hướng dẫn và nuôi dưỡng những người ở dưới sự chăm sóc của mình. Người nữ được Chúa tạo dựng từ người nam để làm người tiếp nhận và đáp ứng những điều chồng khởi xướng. Sự khác biệt về mặt thể xác giữa nam và nữ cũng nói lên sự khác biệt căn bản này. Nhưng chúng ta hãy nhìn lại sự việc xảy ra trong vườn Eden. Ai là người lãnh đạo? Ai là người cho ăn? Không phải người nam mà là người nữ. Còn ai là người tiếp nhận và đáp ứng? Không phải người nữ mà là người nam. Đây là hình ảnh đi ngược với ý định đời đời của Đức Chúa Trời. Bắt đầu từ đó, điều trái ngược này tiếp tục xảy ra giữa hậu tự nam và nữ của đôi vợ chồng đầu tiên. Sự đảo ngược về vai trò nam nữ dần dần trở thành mẫu mực cho người trên trần gian hư hoại này noi theo. Kể từ ngày con người sa ngã trong vườn Eden, người nữ hầu như lúc nào cũng có khuynh hướng muốn điều khiển chồng, muốn nắm quyền trên chồng, hoặc là muốn tự lập, không muốn tùy thuộc chồng. Khuynh hướng tự nhiên trong người nữ là muốn nắm quyền, muốn tự mình chủ động trong mọi sự. Nhưng cùng một lúc đó, vì cách Chúa tạo dựng nên người nữ cũng muốn làm người hưởng ứng. Chúng ta mong muốn chồng là người chủ động, lãnh đạo chúng ta. Ngoài ra, như điều đã xảy ra cho Adam và Eva trong vườn Eden, bản tính tự nhiên của con người là đổ lỗi cho người khác trong vấn đề ai làm chủ trong gia đình. Là phụ nữ, chúng ta nhanh chóng đổ lỗi rằng chúng ta phải hành động vì các ông quá thụ động. Chúng ta cả quyết rằng nếu các ông đừng quá thụ động, nếu các ông đứng ra chủ động, thì chúng ta đã không chen vào để quyết định hay để làm một việc gì cả. Tác giả Nancy DeMoss cho biết, có bao nhiêu lần các chị em nói với bà rằng vì các ông quá thụ động nên bắt buộc các chị em phải ra tay hành động. Chẳng hạn như có người nói, chồng tôi không đi làm. Nếu tôi không bước ra đi làm thì gia đình tôi sẽ chết đói. Người thì nói, nếu tôi để cho chồng tôi chịu trách nhiệm về vấn đề tài chính của gia đình, ông sẽ đưa cả gia đình đến chỗ phá sản. Một người khác nữa thì nói, chồng tôi chẳng hề quan tâm đến con cái. Nếu tôi không lo sửa dạy và kỷ luật con cái, chúng nó sẽ thành những người vô kỷ luật. Tác giả DeMoss nói tiếp như vậy. Chính tôi cũng là người năng động, không thích ngồi yên chờ người khác làm cho mình. Vì vậy, tôi biết có một người chồng thụ động rất là khó chịu. Tôi đã từng ngồi trong những buổi họp với những người đàn ông đạo đức kính sợ Chúa, nhưng tôi sốt ruột, đứng ngồi không yên khi thấy các ông trong buổi họp cứ dùng dằng không chịu đi đến một quyết định nào cả. Nhưng tôi cũng quan sát các bà và các ông trao đổi ý kiến với nhau và lượng định ảnh hưởng của chính mình khi tôi phản ứng trước những trường hợp như thế. Tôi thấy rằng, lắm khi vì chúng ta quá nhanh nhẩu, muốn nắm quyền chủ động thay vì kiên nhẫn chờ đợi Chúa thúc đẩy các ông hành động, mà chúng ta không khích lệ chồng và đã vô tình làm các ông nản lòng, không muốn làm gì cả. Lắm khi chúng ta cũng vô tình cướp đi trong các ông lòng hăng hái đối diện với thách thức trong đời sống, hoặc lòng hăng hái lãnh đạo gia đình. Tệ hơn nữa là khi các ông đứng ra chủ động và làm việc, các ông mong được vợ khích lệ, hỗ trợ, thì lại bị các bà sửa sai hoặc phê bình rằng nếu anh làm như thế này, thế kia thì tốt hơn. Có một ông chồng kia kể lại rằng, nhiều năm trước đây, khi vợ chồng mới cưới nhau, ông hướng dẫn vợ trong giờ cầu nguyện chung. Khi ông cầu nguyện xong, bà vợ liền phê bình lời cầu nguyện của ông. Vì vậy chúng ta không ngạc nhiên khi người chồng này nói rằng ông quyết định trong lòng rằng ông sẽ không bao giờ cầu nguyện chung với vợ nữa. Người chồng này không chấp nhận lời phê bình của vợ. Và thật là lâu sau đó, khi được Chúa thăm viếng cách đặc biệt, người chồng này mới có đủ can đảm trở lại hướng dẫn vợ trong giờ cầu nguyện của gia đình. Thực tế là, trong hầu hết mọi trường hợp, khi người vợ muốn nắm quyền lãnh đạo, người chồng sẽ lui bước, nhường cho vợ lãnh đạo. Một tác giả khác, bà Elizabeth Hanford, viết về điều này như sau. Các ông thường không thích gây gổ, không thích sự bất bình lộn xộn trong gia đình, nên các ông sẽ làm tất cả để giữ hòa khí trong gia đình. Các ông sẽ nhường cho các bà làm theo ý riêng hơn là để vợ chồng phải tranh cãi với nhau. Nhưng khi nhường như thế, các ông sẽ mất đi cái giá trị và cái chỗ đứng của người nam trong gia đình. Vì vậy, trước khi phàn nàn chồng không chịu lãnh đạo gia đình, chúng ta hãy cẩn thận xét lại lòng mình. Chúng ta có thật sự tin cậy sự phán đoán và quyết định của chồng không? Có sẵn sàng cam kết cuộc đời mình vào những điều chồng đã quyết định không? Nếu chúng ta không tin cậy chồng hoàn toàn như thế, thì đừng than phiền là chồng không lãnh đạo, không hướng dẫn gia đình. Có thể lắm là vì muốn cho gia đình êm ấm mà người chồng của chúng ta đã nhường quyền lãnh đạo đó. Chúng ta không thể muốn mọi sự theo ý mình được. Chúng ta không thể làm chủ, lo hết mọi việc trong nhà, rồi cũng trông mong chồng hướng dẫn, chủ động và làm người lãnh đạo tâm linh cho gia đình. Nhiều lúc tác giả Nancy DeMoss hỏi những chị em than phiền chồng quá thụ động những câu như, bà hỏi, nếu quý chị em không nhảy vào lo hết mọi việc thì chuyện gì xảy ra? Quý chị em nghĩ rằng mình phải đi làm vì chồng không chịu đi làm phải không? Nếu mấy ổng đói, không có gì ăn, thì mấy ổng cũng sẽ phải đi làm thôi. Quý chị em nghĩ rằng mình phải lo hết chuyện tiền bạc trong gia đình vì chồng vô trách nhiệm trong vấn đề tiền bạc, phải không? Giao cho các ông có thể sẽ bị phá sản, nhưng đó chính là điều Chúa sẽ dùng để nhắc nhở và thay đổi các ông. Quý chị em phải để cho các ông thất bại, vì sự bảo đảm an toàn của chúng ta không phải ở nơi chồng, nhưng là ở nơi Chúa toàn năng. Khi chúng ta nhờ cậy Chúa, Ngài không để chúng ta phải thất vọng bao giờ. Bà Sarah ngày xưa được Kinh Thánh gọi là người phụ nữ kính trọng và vâng lời chồng. Tuy nhiên, Có một lần, khi Đức Chúa Trời chưa làm thành lời hứa của Ngài như bà mong muốn, bà Sarah đã ngã vào cái bẫy tự ý làm thành điều mình muốn, chứ không chờ đợi Chúa. Có lẽ chúng ta đều biết câu chuyện này. Đức Chúa Trời hứa với Abraham, chồng của Sarah, rằng Ngài sẽ ban cho ông thật nhiều con cháu, và con cháu của ông sẽ trở nên một dân tộc hùng mạnh. Lúc đó Sarah đã 76 tuổi mà vẫn chưa có con. Sau 10 năm chờ đợi, Sarah không kiên nhẫn nữa, nhưng nghĩ là mình phải hành động. Và bà đã làm áp lực, buộc chồng phải hành động theo ý mình. Kinh Thánh ghi như vậy. Sarai, vợ của Abraham, vẫn không sinh con. Nàng có một con đòi Ai Cập tên là Aga. Sarai nói cùng Abraham rằng, này, Đức Giê-hô-va đã làm cho tôi son sẻ. Vậy xin ông hãy lại ăn ở cùng con đòi tôi. Có lẽ tôi sẽ nhờ nó mà có con chăng? Abraham bèn nghe theo lời của Sarai. Trích Sáng Thế Ký chương 16 câu 1 và 2. Bà Sarah đã làm theo tục lệ của người thời đó. Đó là khi người vợ không có con, có thể nhờ một nàng hầu hay một nữ đầy tớ sinh con thế cho mình. Lúc đầu mưu tính của Sarah có vẻ thật tốt đẹp, hoàn hảo. Nàng Aga có thai ngay, đúng như điều Sarah suy tính. Nhưng chẳng bao lâu sau, sự việc này trở nên nỗi khổ cho mọi người. Mối quan hệ giữa bà chủ không con và người tớ gái mang thai trở nên căng thẳng, không thể chấp nhận được, khiến bà Sarah phải chạy đến với chồng và nói: điều sỉ nhục mà tôi bị đây đổ lại trên ông. Tôi đã phú con đòi tôi vào lòng ông, mà từ khi nó thấy mình thọ thai thì lại khinh tôi. Cầu Đức Giê-hô-va đoán xét giữa tôi với ông. Trích Sáng Thế Ký chương 16 câu 5. Và 13 năm sau đó, khi Sarah 90 tuổi, Đức Chúa Trời làm thành lời Ngài hứa và ban cho Abraham một đứa con do chính Sarah sinh ra. Đáng lẽ Isaac là người đem lại niềm vui và phước hạnh lớn lao đến cho đôi vợ chồng cao tuổi và đem ơn phước đến cho các thế hệ nối tiếp. Nhưng Ismael, đứa con sinh ra cho Abraham bởi Aga, đã trở thành nguyên nhân cho sự xung đột và đau buồn cho cả gia đình. Có lẽ nhiều lần, bà Sarah nhìn lại điều mình làm và đã ân hận, tự nhủ: sao hồi đó mình không kiên nhẫn chờ đợi Chúa, mà toan tính theo ý mình và làm theo ý riêng, để rồi bây giờ phải khổ. Chúng ta có thể tính toán theo ý mình và có thể đạt được kết quả ngay. Nhưng thưa quý vị, cuối cùng chúng ta sẽ ân hận vì những hậu quả đau buồn và sẽ đổ lỗi cho những người ta nghĩ là đã đẩy ta vào chỗ quyết định sai lầm. Như vậy, điều gì sẽ giúp chúng ta thoát ra khỏi ước muốn cầm quyền hay lấn quyền người nam mà Chúa đặt để trong cuộc đời chúng ta? Chúng ta phải học tập chờ đợi thời điểm của Chúa. Trong thời điểm và phương cách của Chúa, Ngài sẽ hành động thay thế cho những ai bằng lòng chờ đợi Ngài. Chân lý của lời Chúa là: hãy trông đợi Đức Giê-hô-va, hãy vững lòng bền chí. Phải, hãy trông đợi Đức Giê-hô-va, như lời Chúa phán hứa trong Thi Thiên 27 câu 14. Kính thưa quý thính giả, quý chị em thân mến, bài học về những lời dối gạt của ma quỷ dành cho chị em phụ nữ hôm nay xin tạm ngưng tại đây. Trong bài kỳ tới, chúng tôi sẽ tiếp tục trình bày những lời dối gạt khác. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục phụ nữ. Thân mến tạm biệt quý thính giả.